tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2020, thứ hai trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu, và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-xê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy lấy đá ném chị này trước đi." Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ, Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai." Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tác phẩm Tình Trên Non Cao có kể lại câu chuyện một cặp vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau và sống với nhau trên một ngọn núi cao. Họ sống rất hạnh phúc đến nỗi nhiều lần họ hô to giữa trời lồng lộng: "Chúa ơi, sao mà chúng con hạnh phúc quá!" Nhưng đâu phải chỉ sống với nhau mãi trên núi mà có thể hạnh phúc. Người chồng thỉnh thoảng cũng phải xuống núi để làm ăn. Trong một chuyến xuống núi, người chồng đã lỡ ngoại tình với một người đàn bà khác. Người vợ biết được, rất giận, từ đó không nói chuyện với chồng nữa. Phần người chồng thì cũng hối hận, nhưng không thể nào nói lời xin lỗi được, vì mỗi lần nói lời xin lỗi với vợ, thì vợ lại bỏ đi nơi khác. Một đêm kia, người chồng trên đường lên núi để về nhà, thì gặp bão tuyết. Chiếc xe ngựa bị gãy, con ngựa bị què, còn anh thì bị thương nặng ở chân. Nhưng anh vẫn cố gắng để lết về đến nhà. Người vợ ở trong nhà nhìn ra thấy chồng bò lết tới cửa, nhưng chị nhất định không chịu ra mở cửa. Sáng hôm sau, người ta thấy xác người chồng đã chết cứng ngay trước mái ấm gia đình của mình. Một mối tình rất hạnh phúc trên non cao đã kết thúc bi thảm như thế. Chỉ vì người vợ thiếu lòng khoan dung thương xót, không cho chồng mình một cơ hội được quay trở về. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta câu chuyện của một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Những kinh sư và pha-ri-sêu dẫn nàng đến với Chúa Giêsu để hỏi dò xem người sẽ xử vụ này thế nào. Vì theo luật Mô-xê truyền lại, hình phạt cho tội ngoại tình là bị ném đá cho đến chết. Nhưng kết thúc của câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong bài tin mừng hôm nay đẹp và có hậu hơn rất nhiều so với chuyện tình trên non cao mà chúng ta vừa nghe ở trên. Thật thế, đang khi những kinh sư và biệt phái luôn coi trọng mình là những tín đồ sùng đạo, họ tự đặt mình trên tòa cao, tự cho mình quyền kết án và loại trừ những người mà họ cho là tội lỗi. Họ sẵn sàng trị tội một người để làm gương cho nhiều người, và tất cả đang sẵn sàng một bản án cho người phụ nữ cô thân cô thế, thì số phận của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thật may mắn khi được chính Chúa Giêsu hiện thân của lòng thương xót Thiên Chúa, đấng ghét tội và yêu thương kẻ có tội, không dung túng tội lỗi nhưng khoan nhân với tội nhân, tỏ lòng thương xót với họ, vì Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn hối cải và được sống. Chỉ với một câu thật ngắn gọn, ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi, thì kẻ trước người sau, từ những người lớn tuổi và tất cả những người muốn kết án tử cho chị, đều rút lui. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đứng trước một người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu không nỡ kết án chị, nhưng một lòng xót thương. Người phục hồi nhân phẩm cho người phụ nữ. Này chị, một lời nói nhẹ nhàng, thay vì giam hãm chị trong quá khứ tội lỗi như các kinh sư và những người Pha-ri-sêu đã làm. Người thúc đẩy chị bước vào con đường hối cải và mở ra cho chị một tương lai. Không ai kết án chị sao? Tôi cũng vậy. Hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Với lời tha thứ, chị ấy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu đã mở ra một tương lai mới cho người phụ nữ. Chị vẫn trở về với đời sống thường nhật của mình, nhưng không phải trong tình trạng tội lỗi nữa, mà đã sang trang mới, một cuộc sống mới không phạm tội. Như thế có nghĩa là một đời sống dứt bỏ quá khứ tội lỗi và những hệ lụy của nó, để rồi từ đây là một đời sống thánh thiện, tốt lành. Bước vào tuần thứ năm mùa chay, chuẩn bị cho tuần cao điểm cử hành tam nhật vượt qua. Phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào lòng mình và vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa, tự nhận ra mình là kẻ tội lỗi để lãnh nhận ơn tha thứ và cũng hãy có lòng thương xót với người anh chị em đang sa ngã phạm tội. Để cùng nhau, chúng ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa qua bí tích hòa giải. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng thống hối chân thành vì những yếu đuối lỗi phạm, và cho con có một trái tim nhạy cảm, một trí óc sáng suốt, một lời nói chân tình và những hành động tế nhị, để con giúp đỡ anh chị em mỗi khi họ sa ngã, để họ tìm thấy nơi con một sự cảm thông, hầu có thể giúp họ đứng lên và tiến đến giao hòa với Chúa nơi bí tích hòa giải. Amen.
Trước áo rách tà tơi, xác thân mệt nhoài, chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tích hằn thân. Vì đâu, vì đâu, vì đâu nên tội tình mang nhục hình? Vì yêu, tôi yêu. Vây chặt khu phố, thế giới hiền lương, ánh mắt buông căm nhìn người đàn bà đang trực đời chết đống đá ngổn ngang. Chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đoạn đầy nhau